Phần thứ hai, bó thân vào với triều đình. Chương 1. Đặt bản tấu từ Bắc Thành gửi vào xuống chiếc yên trước mặt, vua Gia Long đứng dậy, bước tới mở cửa. Nhìn ra ngoài, nắng tháng năm đã nhạt dần, gió nồm thổi vào phòng mát rượi, ngài nhẩm tính. Thế là đã 3 năm ngài lên cầm quyền cai quản giang sơn rộng lớn từ Lạng Sơn đến tận Hà Tiên. Một nửa giang sơn phía bắc hết Lê Mạc, Lê Trịnh, rồi Trịnh Nguyễn đến Tây Sơn, ngót 300 năm binh đao, kinh tế kiệt quệ, dân tình khốn đốn, nhân tài hao kiệt, lòng người ly tán. Một nửa phía nam hoang sơ mới gây dựng, lòng người chưa thuần. Ngài đã cùng các cộng sự cố gắng hết sức đưa đất nước dần vào quy củ, dựng kinh đô ở Phú Xuân, phân chia giang sơn thành 2-3 trấn, 4 doanh, lựa chọn quan lại, chú ý sử dụng nhân tài, coi nông nghiệp là hàng đầu, hết sức vỗ về dân chúng. Nhà vua cũng lo tốt công việc ngoại giao, thần phục Bắc Quốc, vỗ về Chân Lạp và Ai Lao, khước từ sự thông thương buôn bán với phương Tây. Buổi đầu muôn vàn khó khăn, ta và quần thần đã làm hết sức mình, được thế là quý lắm. Thế nhưng, đọc tấu sớ các nơi dồn dập gửi về, lòng người không an. Điều ta lo nhất là sao dân chúng nổi lên chống phá ở nhiều nơi, ở Duyên Hải, ở Thanh Hoa vừa mới dẹp yên, thì nay dân Mang ở Quảng Ngãi đã nổi dậy. Ở Kinh Bắc, dân cướp đèo ngang, giết chết Nguyễn Hữu Thành, phải lấy cả quân triều và trấn thủ Kinh Bắc, đem quân phối lực đánh dẹp. Dân Bắc còn nặng lòng với nhà Lê, với Tây Sơn hay quan quân ta làm điều trái đạo để dân bất tuân. Rồi còn đám sĩ phu nữa, đặng Trần Thường vừa dân sớ cử 14 người về kinh dùng, liệu có tin tưởng được đám người xứ Bắc này không? Sĩ phu Thăng Long, cứ nghĩ đến bốn từ đó, ta lại thấy lo lo. Bao đời họ ăn lọc của nhà Lê và cả của Tây Sơn, còn ta đã đem lại cho họ được gì? Nhiều kẻ đến với ta vì tham danh, hám lợi, và còn bao kẻ không đến với ta. Để loại này ở lại làng xã, và nếu họ theo bọn ta đạo thì nguy hiểm biết chừng nào. Ở một vài vùng Duyên Hải Thái Bình, Ninh Bình đã xuất hiện một số tên cố đạo của Phú Lãng Sa vào lén lút truyền đạo Gia Tô. Bọn phản nghịch dù có đông nhưng lộ rõ. Quân triều đình không chống thì chày cũng dẹp được. Nhưng bọn cha cố này dù ít nhưng lén lút trong dân, mê hoặc dân, được dân chúng che chở, khó dẹp lắm. Bọn phản nghịch tạm thời chiếm được một vùng đất, làm náo động một thời. Sau khi thất thế lo làm ăn, co vòi lại, bọn cha cố không chiếm đất mà nó chiếm linh hồn dân chúng, đốt không cháy, chém không đứt, giết không chết, biến người dân thành kẻ vô đạo, từ bỏ cha ông, lật đổ ngai vàng và lúc ấy chiếm trọn giang sơn. Gia Long nghĩ đến đứa con yêu quý nhất của mình mà ớn lạnh. Ôi, hoàng tử Cảnh yêu quý của ta, niềm hy vọng của ta, tương lai của đất nước này. Vợ chồng ta sinh nó ra trong những tháng ngày gieo neo nhất, ta phải bỏ gia đình chạy ra đảo Phú Quốc, rồi thoát thân chạy sang Côn Đảo. Trong lúc khó khăn nhất, ta đứt ruột giao nó cho bá Đa Lộc đem làm con tin để xin cầu cứu viện binh của Pháp. 5 năm qua bao biến động của nước Pháp, nó trở về, viện binh không có, thân xác nó lớn hơn nhưng linh hồn nó đã bị lũ quỷ dữ lấy mất. Ta không bao giờ quên được ngày hôm ấy tại Thái Miếu, cả triều đình và con cháu gái trai hoàng tộc cúng tế tiền nhân. Trong buổi lễ thiêng liêng ấy, mọi người thắp hương kính cẩn lạy trước hương linh các vị tổ phụ, nhớ đến công lao trời biển, vào Nam thoát thân, chịu bao hy sinh, đem bao công đức để gây dựng cơ nghiệp. Thế mà khi ta khấn lạy xong, đến nó, cháu đích tôn, hoàng đế tương lai vào lạy, nó không lạy. Ta nghiêm mặt hỏi, sao con không lạy ông bà? Thưa phụ vương, trên trái đất này tất cả đều là của Đức Chúa Lời. Những người này không phải là con chiên của Chúa, đã biến thành quỷ dữ, bị đày xuống địa ngục, không thể về thụ hưởng, con không lạy. Như có tiếng sét bổ vào đầu, ta và quần thần lặng đi. Cao Hoàng hậu, người vợ yêu quý của ta, mẹ của nó, người yêu quý nó nhất, suốt 5 năm đêm nào cũng khóc nhớ nó, khi nó về săn sóc nó nhất, đã kinh hoàng và không kìm được xông tới tát vào mặt nó. May mà ta đã quen với bao tình thế hiểm nguy, cố nén cơn giận bùng lên mà cố bình tĩnh can giữ hoàng hậu. Con còn trẻ, để từ từ ta dạy bảo nó. Rồi ta nói với quần thần, con sai là lỗi tại cha mẹ, ta sẽ thay nó lại tổ tiên. Ta đốt 3 nén hương, quỳ trước bàn thờ, xin tiên vương tha tội và khôn thiên giúp ta tẩy rửa lỗi lầm của nó để giữ gìn vững chãi giang sơn này. Buổi lễ qua đi, nhưng nỗi đau về sự hiểm nguy mất con, mất ngai vàng, mất nước thì mãi mãi không nguôi. Ta là cha nó, bảo nó không nghe. Ta là quân vương, nó là bề tôi. Ta bảo nó làm, nó không làm. Những mối quan hệ cốt yếu nhất, quân thần, phụ tử không có được thì làm sao mà tề gia trị quốc? Ghê gớm thay đạo Gia Tô, nó xảo quyệt, âm thầm chiếm đoạt từng linh hồn, từng gia đình, từng thôn xóm. 1 thành 10, 10 thành 100, rồi nhanh chóng thành ức triệu. Nó mê hoặc chiếm đoạt linh hồn con người ngay từ trong nhà của quân vương, từ trên xuống dưới, từ bắc vào nam, từ đông sang tây, thì quốc gia này, dân tộc này rơi vào tay tà đạo, vào tay bọn ngoại bang Tây Phương là cái chắc. Rồi còn Phật giáo nữa, nhiều nơi cũng đúc tượng, đúc chuông, đua nhau dựng chùa, xây lầu, làm chay, chạy đàn. Từ bi là tốt, nhưng chỉ lo điều thiện sao chống được kẻ ác. Hãy xem các nước lân bang chỉ lo xây chùa niệm Phật, pháp luật không nghiêm, quân không mạnh, nên ngoại bang vào là tan rã ngay. Không, đất nước mấy trăm năm ly tán, phải có pháp luật nghiêm, quân đội mạnh mới tránh khỏi tan vỡ. Nghĩ đến đây, Gia Long nắm chặt bàn tay mình. Phải mạnh mẽ và nghiêm khắc, phải nghiêm từ trên xuống, từ dưới lên. Tình hình này phải cử Lê Văn Duyệt cầm quân đi mới được. Ôi, cái thằng lùng mặt sắc vô sinh vô cảm này, đánh giặc mới giỏi làm sao. Nó đi đến đâu là yên đến đấy, nhưng liệu tình hình yên ổn có được lâu dài? Ngài chợt nhớ đến bản tấu trình của Tổng trấn Bắc Thành, trong đó có ghi, tri phủ thường tính Nguyễn Du xin cáo quan vì bệnh tật, không có khả năng làm việc. Bệnh tật, không có khả năng làm việc. Vô lý, con người to cao hùng dũng như hắn làm sao lại ốm yếu không làm được việc, không thể như thế được. Nghe Đặng Trần Thường nói, hắn là con xuân quận công Nguyễn Nghiễm, kiên quyết chống Tây Sơn, có tài văn võ, ta rất mừng. Dùng được người như hắn sẽ lôi kéo bao sĩ phu xứ Bắc. Có những người như hắn, quốc gia sẽ có người trụ cột. Vì thế, ta không để nó làm quan ở xứ Nghệ mà gọi ra Bắc. Mới có tú tài, ta cho làm tri huyện rồi thăng nhanh lên tri phủ. Thế mà mới hơn 2 năm cáo quan. Không, ta không tin hắn ốm. Hắn không muốn theo ta, không muốn phò tá vương triều Nguyễn này. Nghĩ đến đây, ngài muốn chém cổ ngay tên bất phục, từ chối ân sủng của quân vương. Ngài lại nghĩ, hắn lại về xứ Nghệ, cái xứ toàn dân cứng cổ. Xứ Nghệ có ai lạ gì? Dân xứ đó vừa có học, vừa nghĩa khí, gan góc. Đã theo ai thì kẻ đó sống, đã chống ai thì kẻ đó thất điên bác đảo. Đời Trần chẳng dựa vào đó mà thắng quân Nguyên là gì? Đến bọn loạn tặc Tây Sơn cũng dựa vào đó mới có đủ lực lượng và dũng khí đánh tan quân Bắc Triều. Hắn về đó làm gì? Hay là muốn tụ tập lực lượng chống ta? Ừ, hắn không phải tay vừa. Con xuân quận công, tiếng tăm lừng lẫy. Người nó khôi ngô, thông minh, mà kẻ sĩ kêu gọi thì dân chúng sẽ hùa theo. Một lời nói của tay ẩn sĩ Nguyễn Thiếp mà làm tan quân Thanh, giúp tên Huệ dựng nên cơ đồ. Mà hắn, hồi ở Thăng Long về, Tổng Tích đã mời lên Hương Sơn làm minh chủ, không thể để hắn ở xứ Nghệ được. Chỉ tiếc là ta không giết được ngay nó. Giết nó, cả cái đất Thanh Nghệ và cả Bắc Thành sẽ loạn lên. Để hắn từ quan là sự mất mát cho triều Nguyễn của ta rồi. Cái tay Nguyễn Văn Thành thông hoạt là thế mà lại cho phép hắn về. Không, phải kéo hắn ra làm quan, đưa vào triều, theo dõi thật chặt. Nếu có ý phản trắc, chém. Nếu biết tuân lời, giao việc. Lôi kéo được nó làm quan cho Nguyễn Triều sẽ lôi kéo được bao kẻ khác đang lẫn trốn ra phò ta. Nghĩ đến đây, Gia Long gọi Thượng Thư Bộ lại sang, sai thảo chỉ triệu Nguyễn Du lai kinh. Trong khi đó, Nguyễn Du đang thẫn thờ cất bước từ Trường Lưu về Tiên Điền, lòng buồn thiêu. Tiên Sơn mất, trai tráng trong làng bị gọi lính. Người đứng tuổi phải đi đắp trấn lỵ mới. Nguyễn sang Trường Lưu tìm lại bạn bè và muốn đi hát vườn vải cho đỡ buồn. Thế nhưng dân tình còn khốn khó, Phương Hát chưa hội lại, những bạn gái xưa đã đi lấy chồng. Nguyễn cùng Nguyễn Huy Hổ rủ nhau ngồi chơi trên đỉnh núi Phượng Lĩnh. Từ đây nhìn xuống sông Phúc Giang đẹp như dải lụa xanh lượn quanh làng. Trong ánh chiều tà, Nguyễn thèm nghe một tiếng chuông chùa, nhưng chùa hàng đã đổ nát. Tối về, vào Phúc Giang thư viện, nhưng sách vở qua chiến tranh đã mất mát nhiều. Sáng nay, Nguyễn trở về Tiên Điền, nhìn lên đỉnh Non Hồng, muốn lên đó dạo chơi tìm cảm hứng thơ. Nhớ câu thơ của Đào Tiềm: Đăng đông cao dĩ thư khiếu, lâm thanh lưu nhi phú thi. Nguyễn muốn trèo lên chính chính đỉnh Non Hồng, tới dòng suối trong mà làm thơ, nhưng rồi lại thôi. Nguyễn thấy mệt và lòng đang chán ngán, tất cả đều xa vời, chỉ có cái đói là thực. Về đến nhà, bếp lạnh, nhìn vào hũ gạo trơ đáy, lại chợt nhớ đến Đào Tiềm xưa cũng thế này: Khuynh hồ tuyệt dư lạp, khuy táo bất kiến yên, thi thuê tắc tọa ngọa, nhật trắc bất hoàng nghiên. Dốc vò, gạo hết sạch, nhìn bếp, khói không bay, sách vở chật giường ngủ, ngày xế chữa nhàm coi. Mình có lẽ còn cực hơn Đào Tiềm. Sang nhà chú Nhân, cháu bưng nước ra mời, nhìn bát nước chè xanh vàng ánh mà bụng cồn cào không dám uống. Chú em biết ý bảo con bưng ra một đĩa khoai lang luộc, ăn xong mới làm cho Nguyễn tỉnh ra. Nguyễn muốn đi Hương Sơn mà chưa đi được, đứa con nhỏ còn ốm. Nguyễn đi dạo các nhà trong xóm, chỉ còn toàn ông bà già và trẻ con. Bao nhiêu trai tráng cho đến đàn ông dưới 60 tuổi đều bị bắt đi phu hàng tháng, đắp dinh trấn Nghệ An. Cơm không đủ ăn mà phải chịu đủ thứ roi vọt. Nguyễn bèn lên chùa chơi với Huyền Hư Tử. Hai người ngắm cảnh, làm thơ, đàm đạo về chuyện Phật, chuyện đời. Nguyễn nói với Huyền Sư: Sao lòng đệ luôn không yên? Ở làng nhìn thấy bao cảnh ngang trái mà đau. Vào chốn quan trường thấy bao mưu mô, bao điều xấu xa mà căm, mà sợ. Bỏ về ẩn dật cũng khó an. Nhiều khi đệ muốn được như huynh cho thanh thản. Huyền Sư nhìn Nguyễn: Mô Phật! Nếu đệ muốn vào chùa để lánh mọi khổ đau thì đó đâu phải điều cốt yếu của Đạo Phật. Lẽ của Đạo Phật là cứu độ chúng sinh. Duyên căn với đời của đệ còn nặng lắm, chưa dứt được đâu. Chợt có người nhà đến gọi Nguyễn về. Quan Tổng Trấn đem chỉ dụ của triều đình đến triệu Nguyễn lai kinh. Nguyễn bực bội nói với Huyền Sư: Bực thật, muốn yên mà không được yên. Lần trước lánh vào đây cũng bị Gia Long gọi, lần này cũng lại thế. Lần trước đi được 3 năm, lần này không biết sao đây. Vào giữa chốn hang hùm, liệu đệ có sống được 3 tháng không? Huyền Sư nhìn vào mắt Nguyễn hồi lâu, rồi cầm tay Nguyễn. Lần trước khác, lần này khác. Đệ không thể lùi được đâu. Đây là công án lớn nhất, khó khăn nhất mà đệ phải chịu. Đệ cố lấy cái tỉnh chế ngự cái động mà sống để cứu vớt chúng sinh. Nguyễn ngạc nhiên. Một kẻ thất thế bất tài như đệ, thân lo chẳng nổi, lấy gì mà cứu vớt chúng sinh được? Huyền Sư thông thả. Có đấy. Thế sự sắc sắc không không, cứ nghĩ rồi sẽ có. Tâm đức lớn sẽ nghĩ được nhiều điều lành. Mong đệ chế ngự mình. Đệ đi đi, cầu mong hai chữ bằng an. Thế là Nguyễn lại trở vào Phú Xuân lần thứ hai, năm Quý Sửu trước 1793. Sau khi Quang Trung mất, mình vào đây để mong kéo anh khỏi chốn quan trường. Ất Sửu này, 1805, mình lại phải cột vào đây. Đất trời đổi khác rồi, cũng là nhà Nguyễn cả, nhưng trước là nhà Nguyễn Tây Sơn Võ Biền, nay là nhà Nguyễn Gia Miêu dòng dõi. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Dòng đời là những tấn tuồng kế tiếp nhau, nhưng trước kia mình là người ngoài cuộc đứng xem thiên hạ diệt nhau, còn nay mình phải dơ thân ra cho hùm sói ăn thịt. Không, mình phải sống. Để cố lấy cái tỉnh chế ngự cái động. Nguyễn nhớ lời Huyền Sư, Nguyễn nhẩm mấy câu thơ trong bài Đạo Ý. Túng bị nhân khiên xả, nhất giao hoàng phục chỉ, trạm trạm nhất phiến tâm, minh nguyệt cổ tỉnh thủy. Dù ai người khuấy lên, động qua rồi lại lặng, trong vắt một tấm lòng, giếng xưa trăng rọi bóng. Nguyễn cùng với con Nguyễn Tứ thuê được căn nhà ở phía đông kinh thành. Mấy hôm sau, Nguyễn vào trình thượng thư bộ lại và được giao vào làm việc ở Viện Đông Cát. Công việc của Nguyễn là ghi chép các bản tấu của các địa phương gửi lên để trình hoàng thượng ngự lãm. Nước đời thật trớ trêu, từ tri phủ trở thành viên thơ lại quen, ngày ngày ngồi trong căn nhà tả vu của điện Cần Chánh cặm cụi ghi chép, nghĩ đến cảnh các quan lại lục phẩm trở lên từ giờ Dần đến giờ Ngọ phải quỳ chầu trong các buổi thiết triều, nghe bàn các chuyện đại sự của quốc gia. Nguyễn hiểu thân phận mình trong vở tuồng lớn này, mình chẳng phải quan, chẳng phải hề mà chỉ là thằng hầu bất đắc dĩ. Chữ đẹp, tính cẩn thận, những bản sắc chiếu chỉ được vua định, Nguyễn chép lại không bao giờ sai sót, cấp trên rất bằng lòng. Ngày đầu tháng 7, khi xem bản tấu Nguyễn chép rất đẹp, ngài Hữu Tham Tri nói: "Chữ anh viết đẹp lắm, anh cứ làm cho cẩn thận, hoàng thượng rất chú ý đến anh, có lần ngài đã hỏi ta về công việc của anh đấy." Nguyễn giật mình, mồ hôi toát ra, sao hoàng thượng lại chú ý đến ta, tài năng ư, ta đã không dám bộc lộ điều gì, tội ư, ta chưa làm gì nên tội. Mấy lâu nay, Nguyễn nghĩ bị triệu vào kinh chắc là do Đặng Trần Thường. Thế nhưng, đọc bản tấu của Đặng Trần Thường đề cử 14 người không có tên mình. Nguyễn cố nghĩ ai cử mình mà nghĩ không ra. Giờ nghe Tham Tri nói, Nguyễn chợt nhận ra đó là ý của vua Gia Long. Gia Long bắt mình vào đây, không cho mình ở quê, tại sao vậy? Nguyễn lạnh xương sống khi chợt nghĩ, ngài sợ mình làm phản. Ngài đưa mình vào đây giao cho việc này là cách tốt nhất để giam lỏng mình. Ở đâu cũng có tai mắt của Gia Long. Không phải quan, không phải hề, không phải thơ lại quèn, mà thực ra là một thằng tù, một thằng tù. Điện Cần Chánh, điện Thái Hòa, Uy Nghi và cả non xanh nước biếc Cẩm Tú của đất Phú Xuân này là một nhà tù lớn. Trời nắng mà Nguyễn thấy lạnh, Nguyễn co mình lại. Một chiều cuối tháng 8 năm Ất Sửu 1805, đổi mưa từ nhà tả vu về, Nguyễn thấy Nguyễn Thiện đã vào từ lúc nào. Nhìn gương mặt u buồn của cháu, Nguyễn giật mình, chắc lại có điều chẳng lành. Thay quần áo xong, ngồi bên bếp lửa, Nguyễn nhìn cháu chờ đợi. Củi ẩm, lửa đốt nổ tí tách, Nguyễn Tứ lặng lẽ. Nguyễn hỏi Thiện, ở nhà xảy ra chuyện gì rồi phải không? Thiện im lặng, lát sau ngập ngừng nói, thưa chú nể mất rồi ạ. Nguyễn không tin ở tai mình, nắm lấy vai cháu lắc hỏi, cháu nói sao, bác nể mất rồi ư? Tại sao? Tứ nắm lấy tay cha, dàn dụa nước mắt, nghẹn ngào, bác ấy bị ốm. Ốm bệnh gì, ngày ở đây về chú ấy còn khỏe thế mà. Lúc này Thiện mới buồn bã nói, chú nể thắt cổ chết. Nguyễn kêu lên một tiếng trời rồi gục xỉu luôn. Tứ và Thiện đỡ Nguyễn lên giường. Thiện thấy khuôn mặt Nguyễn nhợt nhạt, đôi mắt nhắm lại, nhưng từ khóe mắt hai dòng lệ ứa ra từng giọt, trông như gương mặt chú nể khi Thiện về thăm trước khi chú đi một ngày. Năm nào cũng vậy, vào tuần Vu Lan, Thiện lại từ Hương Sơn về Tiên Điền viếng mộ tổ tiên, đến gần ngày rằm trở lại Hương Sơn cúng thân phụ mình. Vu Lan này Thiện về từ ngày 10, vì biết chú nể đã về hơn 2 tháng cư tang vợ, chưa trở lại Phú Xuân. Về đến nơi, Thiện không ngờ người chú mà Thiện khâm phục, kính trọng nhất lại đang gặp rắc rối to. Chú bị tri huyện Nguyễn Chiêu khép vào tội đầu độc người làng chết. Nguyên trong làng có lão nguôn vợ chết nhưng biến làm, đi ăn mày. Biết quan nể hay thương người, chiều nào cũng ghé vào xin ăn. Chiều mồng 2 tháng 7 lại đến, bọn đầy tớ bực tức xua đi, nhưng chú nể gọi lại, bảo lấy cơm cho lão ăn. Ăn xong, lão cảm ơn chú rồi ra về. Không hiểu sao đêm ấy, lão lăn đùng ra chết, người tím lại, miệng cứng đờ. Lý trưởng đến khám, báo với quan huyện. Biết được chiều đó, lão ăn cơm tại nhà quan nể, tri huyện Nguyễn Chiêu vui mừng. Thế thì mày chết với ông rồi. Y cho rằng Nguyễn nể đầu độc, viết trác gọi lên truy hỏi. Gia nhân cũng như nể đều khẳng định không hề có điều đó. Dân làng cũng không tin, nếu ăn cơm có độc thì chết ngay. Chứ hôm ấy, người làng có người còn nghe lão còn nghêu ngao hát đến khuya. Thế nhưng, quan trên không hỏi, mà có hỏi cũng không dám nói. Cha ông đã dặn, hàm chó, vó ngựa, cửa quan trường phải tránh xa. Có người nghi là lão bị rắn độc cắn, nhưng quan huyện cho tay chân khám và bảo không có dấu vết. 2-3 ngày, Nguyễn Chiêu cho lính gọi lên một lần, lại quát mắng, lại ép cung, chú không nhận. Khi Thiện đến, chú nằm trên giường như người bị ốm. Thiện thấy chú gầy rọc đi, đôi mắt tối sầm lại, chú nắm lấy tay Thiện. Cháu ơi, cả đời chú luôn chia sẻ cứu giúp người khác, không ngờ cuối đời lại mang tiếng giết một lão ăn mày. Cả làng này đã ai thương lão? Cho lão ấy bằng gia đình chú. Thiện nắm lấy bàn tay gầy gò lạnh lẽo của chú. Lớn lên, Thiện biết chú là người rất nhân hậu, hào hiệp, có bao nhiêu tiền thưởng, bổng lộc thường đem cho bà con, bạn hữu, lo cho chú Bảy. Sau vụ Tây Sơn đốt làng, chú bỏ tiền sửa sang văn từ, chùa Phật, đình làng, làm lại cầu tiên, dân làng đội ơn chú lắm. Thế mà tri huyện Nguyễn Chiêu lại vu cho chú giết người nghèo, thật quá lắm. Thưa chú, sao chú không giải trình lên quan trấn? Nể thở dài, nó là tay chân của quan trấn, chúng cùng một ruột cả, quan trấn còn tham tàn hơn cả nó. Thiện không biết nói gì, nắm chặt tay chú. Mưa ngâu rả rích, nước từng giọt nhỏ tí tách trước sân nhà. Thiện cảm thấy bàn tay chú nắm chặt tay mình. Chú đã làm quan trải qua 3 triều, lòng chú thanh thản, không ngờ giờ lại bị nỗi oan khiên này. Một tên vô lại vu khống truy bức mình mà mình không gỡ nổi. Bao nơi, bao người dân còn chịu oan khuất xiết bao. Đất trời này khó sống quá, cháu ạ. Nhớ đến đây, Thiện lại như thấy chú Nể nằm im, hai mắt nhắm lại, hai giọt nước mắt cũng ứa ra như chú Bảy bây giờ. Thiện lại nhớ lúc ấy, Thiện nói, chú cố dậy ăn chút gì cho có sức. Nể lắc đầu, bỗng Thiện thấy chú kéo tay mình đặt lên ngực, rồi đưa cả bàn tay trái ấp lên tay mình. Cháu cố gắng gặp chú Bảy, bảo chú ấy cố trụ cho vững, đừng về, về là bị chúng hãm vào chỗ chết, cố mà sống. Cả gia tộc ta bây giờ chỉ còn trông ở chú ấy có làm được chút gì cho tổ tiên không mà thôi. Thiện giật mình, lời chú như lời trối trăng. Ngày xưa, trước khi đi, cha cũng dặn nói với chú Bảy điều đó. Kể đến đây, Thiện nói với Nguyễn, cháu nghĩ chú Nể bị truy ép quá, uất ức mà chết. Nguyễn ngồi dậy, đăm đăm nhìn vào bếp lửa. Người có nhân cách như thế không chịu được sự sỉ nhục, vu khống. Tình chiêu này quá là xảo quyệt, tàn ác, hắn biết dùng đòn này để bức tử chú. Thiện và Tứ lặng im. Lát sau, Nguyễn lại nói, điều đau nhất là con người như chú bị oan mà không kêu vang được với ai. Nguyễn lên giường nằm mà không tài nào ngủ được. Nghĩ về anh, về bao người. Một con người tài hoa, 3 lần thi đậu đầu, Triều Lê làm quan đến hiệp tán quân cơ đạo Sơn Tây. Triều Nguyễn Tây Sơn giữ chức Hàn Lâm Viện Thị Thư, rồi hiệp tán Nhung Vụ. 2 lần đi sứ Trung Hoa, 1 lần phó sứ, 1 lần chánh sứ, được cả vua Thanh Càn Long và Gia Khánh khen ngợi tài năng, ban thưởng, được vua Quang Trung trọng dụng. Thế mà đến Triều Nguyễn Gia Long vẫn tận tụy với việc nước, bị một tên tri huyện quèn vu khống mà không ai bảo vệ, phải treo cổ chết. Pháp luật đâu? Quan phủ mẫu mà thế này sao? Hoàng thượng, ngài bảo sẽ chọn người tài, đặt đúng chỗ mà để cho con người như đại huynh tôi chết cay chết đắng thế này ư? 2 triều trước sống trong công việc lớn, làm lợi cho dân, vẽ vang cho nước, còn triều đại này lại rẻ rúng, bất lực dẫn đến thế này ư? Sáng hôm sau, Nguyễn lại đến nhà Tả Vu làm việc. Nghe tiếng nhạc tấu ngoài điện Thái Hòa, biết là Hoàng đế Gia Long đang bước lên ngai vàng. Muôn quan từ lục phẩm trở lên đang phủ phục tung hô Hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng sáng suốt. Nguyễn tự hỏi, có đúng như vậy không? Số phận của những người đang quỳ trước ngai vàng rồi sẽ ra sao? Nghĩ đến những kẻ từng cầm roi ngựa theo Gia Long giờ đang vênh váo, đang háo hức tranh giành quyền lợi trong chốn cung đình này. Những kẻ mới ra làm quan cũng hăm hở đua chen. Nguyễn nghĩ, số phận họ rồi sẽ ra sao? Nguyễn càng khép kín lòng mình, chỉ lo tròn bổn phận. Ngày ngày, nghe những tiếng cười đắc ý, chịu những cái nhìn khinh thị của những kẻ có chút công với đương triều, Nguyễn cố chịu. Nguyễn thầm nói với anh, anh ơi, em làm sao mà trụ cho vững ở chốn hang hùm nọc rắn này? Em làm được gì cho gia tộc ta, cho giang sơn này, khi mà thân xác bị trói buộc như một thằng tù thế này? Nguyễn thấy lòng tê tái. Giữa những tháng ngày nặng nề đó, sự gặp gỡ Ngô Nhân Tĩnh, Hữu Tham Tri Binh Bộ là một niềm an ủi lớn đối với Nguyễn. Chương 2. Thế là Nguyễn Ánh chính thức lên ngôi hoàng đế ở Điện Thái Hòa năm Bính Dần, mùa hạ, tháng 5, ngày Kỷ Mùi, 28 tháng 6, 1806, đánh dấu một thời kỳ mới. Triều Nguyễn Gia Miêu chiếm giữ ngai vàng, giang sơn nước Việt đã mở rộng suốt từ Lạng Sơn đến tận Hà Tiên, từ xưa chưa có bao giờ. Nguyễn Du vừa được phong Đông Các học sĩ, chánh tứ phẩm, đầu đội mũ cánh chuồng cầu bạc, trước sau một cánh hoa vàng, hai cánh viền bạc vàng, mặc áo thụng cổ tròn hoa bào màu xanh lụa, thêu mây và chim nhạn, đeo đai đồi mồi bọc vàng, đeo sim màu xanh lục hai bên hoa tròn nền đỏ thêu công, đi hia sắc đen mũi vuông đến chầu. Quỳ trên sân điện giữa muôn quan lại, ngước nhìn Gia Long uy nghi trên ngai vàng, lòng Nguyễn xốn sang bao cảm xúc. Thế là trên mảnh đất Phú Xuân này, trong vòng 19 năm, đã có hai vị hoàng đế lên ngôi. Một hoàng đế từ đất Tây Sơn võ dũng hơn người, bất bình quan tham nổi dậy giành cơ đồ, có tài đánh giặc giữ yên Sơn Hà, nhưng cuộc đời quá ngắn ngủi, trao cơ nghiệp vào tay con, nhưng lòng người ly tán mà tan sự nghiệp. Một hoàng đế dựa vào tài năng, phúc đức của tổ tiên, dựa vào lòng dân, qua bao gian nguy vẫn bền chí phục hồi cơ nghiệp, được hoàng thiên trợ thuận mà mở rộng giang sơn, giành được ngai vàng. Ông trời đa đoan, thật khéo bày đặt, làm cho con người bao nỗi bể dâu đau khổ. Nhìn Gia Long uy nghi trên ngai vàng trong điện Thái Hòa, nhìn quần thần đang cúi rạp thần phục, Nguyễn lại tự hỏi, ngài đặt tên điện Thái Hòa là có ý gì? Nguyễn nhớ đến câu trong Quẻ Càn, bảo hợp Thái Hòa nải lợi kinh. Thực hiện được sự hòa hợp thì có lợi ở điều chính. Nguyễn nghĩ đến trên Nghi Môn ở đầu cầu Trung Đạo có bốn chữ Trung Hòa Vị Dục, từ sách Trung Dung. Trung là cái gốc lớn của thiên hạ, hòa là đạt cái đạo của thiên hạ. Đạo đạt đến được đó thì trời đất yên ổn, vạn vật sinh sôi, dân tình no ấm, giang sơn bền vững. Nguyễn và muôn dân muôn đời cũng đều mong muốn điều đó. Nguyễn thấy lòng mình phấn chấn hơn, dù chỉ là người giúp việc ghi chép, không có quyền lực, không thể tham gia bàn quốc sự, nhưng dẫu sao cũng không đến nỗi thừa. Nguyễn lại nghĩ đến vợ con, lương Đông Các không nhiều nhưng tằn tiện cũng có thể giúp vợ con chút ít. Nghĩ đến quê nhà, nghĩ đến cái chết đau thương của nể huynh, nghĩ đến cảnh phải sống o ép giữa bọn cường hào quê nhà, Nguyễn rùng mình. Cường quyền tàn bạo khôn cùng, người dân quê hiền lành bị đày đọa khôn cùng, và kẻ sĩ muôn đời cay đắng, cõi người sao lại lắm nỗi đắng cay. Mình lại nhập vào thế giới quyền lực, cái cần thiết đáng sợ mà mình lại không có quyền, sẽ sống ra sao đây? Mình có làm được gì cho cuộc đời? Mấy tháng sau, qua mấy lần gặp gỡ, Nguyễn trở thành bằng hữu với nhóm thơ Gia Định Tam Gia. Đêm nay, Nguyễn cùng Hữu Tham Tri Binh Bộ Ngô Nhân Tĩnh nhận lời mời của Thượng Thư Binh Bộ Lê Quang Định lên thuyền đi chơi trên sông Hương. Hai người đến muộn nên khi lên thuyền thì trăng 16 đã ló, mặt sông êm ả, nơi mờ mờ bóng cây, nơi lung linh ánh sáng. Thuyền khá rộng, lính hầu đã bày sẵn tiệc rượu trên sạp thuyền. Hai cô gái xinh xắn mặc áo nhiễu hồng đứng trong lòng thuyền chờ hầu rượu. Nguyễn nhìn về phía lái, hình dáng cô lái đò dong dỏng cao, hai cánh tay bơi chèo in lên nền trời. Thuyền trôi nhẹ trên sông, xung quanh có ánh đèn hồng lung linh trên những con thuyền khác. Một tiếng hò mang mát trong trẻo ngân lên phía trước, mọi người an tọa. Lê Quang Định ra hiệu cho hai cô gái rót rượu. Nguyễn nhìn đôi bàn tay trắng thon nhẹ nghiêng rượu bồ đào vào chén, định nâng cốc. Đêm nay trăng đẹp, hoàng thượng mới đăng quang, chúng ta cạn chén mừng cho quốc thái dân an. Ba người nâng chén, từ từ uống cạn. Nguyễn thấy lòng ấm áp. Những ngày qua, tình bạn giữa Nguyễn và nhóm thơ Gia Định Tam Gia này ngày càng gắn bó. Nguyễn nói, rượu bồ đào của đại huynh thơm quá. Ngô Nhân Tĩnh nhìn ra dòng sông. Trăng đã lên cao hơn, mặt nước sáng lung linh, ánh đèn thấp thoáng. Ngô nói, cảnh đẹp, rượu ngon, có ba ta, tiếc rằng thiếu Trịnh huynh. Câu nói của Tĩnh làm lòng Nguyễn nhói lên. Nguyễn cũng đang nhớ tới Nể huynh, Phan huynh và Đoàn huynh. 13 năm trước, cũng một đêm trăng thế này, trên sông này, dưới triều Quang Trung, Nguyễn cùng các huynh ấy vui vẻ đàm đạo thế sự. Giờ đây, Phan huynh, Nể huynh đã thành người thiên cổ, còn Đoàn huynh không biết sống chết ở đâu, còn Nguyễn đã trở thành bề tôi của một triều đại mới. Lê Quang Định hiểu nỗi buồn của bạn mình, cố phá bầu không khí trầm lắng, vui vẻ mời hai bạn cầm đũa. Trịnh huynh còn bận công vụ, khi nào hồi kinh ta sẽ mở tiệc say, còn đêm nay ba ta cứ vui đã. Non nước hữu tình, có trăng sáng, có bạn hiền, có người đẹp, có rượu quý, chúng ta cùng đọc thơ nhé. Ngô nói, Hiền huynh ra đề đi. Định nhìn hai người, chúng ta đều sinh ra từ những dòng sông, dù ở đất Bắc trời Nam, nhưng đêm nay dòng đời trôi chảy, chúng ta hạnh ngộ trên dòng hương, ta đọc thơ mình về những dòng sông gắn với cuộc đời chúng ta nhé. Nguyễn nhẹ nhàng, tiền chủ hậu khách. Định đã có chủ ý từ trước, cất tiếng nói, năm ngoái có vẽ bức tranh người đẹp chèo thuyền, ta có đề bài thơ đề mỹ nhân giao lỗ đồ, xin đọc để các đệ nghe. Thiên nhiên tú mỹ khả kham sang, giao lỗ giai nhân cánh khả quan, dương liễu phong khinh yêu đới trụy, phù dung sương đạm kiểm chi hàng, vi hàm xuân muộn kiều vô lực, bán lộ thu tình ảnh dục lan, khước hận đang thanh thiên trước bút, bất tương hoàng bội họa hồng nhan. Vẽ thiên nhiên ngắm đã thèm, bơi chèo người đẹp càng thêm mặn mà, giải lưng liễu uống thước tha, phấn như sương điểm mặt hoa lạnh lùng, nét xuân thoảng chút ngại ngùng, thu ba nửa lộ hình dung mơ hồ. Giận thợ vẽ nét thiên tư, không đem hoàng bội họa cho má hồng. Hoài Anh dịch. Giọng của Định vừa có cái trầm của người Huế, vừa có cái phóng khoáng của xứ gia đình vang lên thật ấm. Ngô Nhân Tĩnh gật gù. Mỹ nhân dung sắc là hàng thứ, dáng điệu là thần tứ, họa nhan sắc nan mà họa dáng càng ít đạt. Tả, dương liễu phong khinh yêu đới trụy thì dáng yêu kiều đã rõ, nhưng viết được vi hàm xuân muộn kiều vô lực, bán lộ thu tình ảnh dục lan, mỹ nhân như thực, như hư, như trong sương, như trong trăng, thật là tuyệt bút. Nguyễn chợt nghe thầm phục Lê Quang Định, câu nói của Dương Đế nhà Tùy, cổ nhân bảo sắc đẹp có thể ăn được, như dáng tiên thật có thể cứu đói, mà chuyển thành thiên nhiên tú mỹ khả kham sang, thật khéo. Dáng điệu người đẹp vừa gần vừa xa, thật khiêu gợi. Nhìn hình ảnh cô chèo thuyền phía sau buồng lái đã hiện lên vừa yếu điệu vừa khỏe khoắn trong trăng vàng, không hiểu Định huynh vịnh tranh hay tả người đẹp cạnh mình. Nguyễn buộc miệng, phong thái linh động như cảm được cả cái vị son phấn vậy. Cả ba người cất tiếng cười, cạn chén. Định nói, nào mời nhị đệ. Biết là mình phải đọc trước, Ngô Nhân Tĩnh nói, đệ thích họa nhưng không có tài họa, mà cũng không có tranh để đề, nhưng Tửu và Nguyệt thì lúc nào cũng thích, tứ mùa thích. Hạ ái trúc lâu tị thử thiên, âm âm hòe thụ chẩm tiền xuyên, nam phong nhất giác dư vi túy, cao ngọa hy hoàng học thiếu niên. Hè thích lầu tre tránh nắng xiên, bên sông bóng mát gốc hòe quen, gió nam chợt đến ta say tích, nằm khẩn huy hoàng học thiếu niên. Còn Tửu Nguyệt gắn với Giang Thủy thì chỉ có thu ái quê đình ngoạn nguyệt thiên, nhất luân hiệu khiết cộng tình xuyên, nhân sinh đắc ý tu đương ẩm, mặc phụ thanh quan bất dạ niên. Thu thích ngắm trăng ở trước sân, trên sông tạnh ráo bóng in ngần, ở đời đắc ý ta nên uống, đừng phụ đêm thanh sáng tuyệt trần. Hoài Anh dịch. Lê Quang Định gật gù, cảnh tình thật đẹp và lòng người thật trong trẻo. Nguyễn không ngờ Ngô Nhân Tĩnh, con người có tài năng và chí lớn, sống trung thực và đức độ, đến người đời ghen ghét cũng nhiều, mà quan trên không ưa cũng lắm. Bị đặt không đúng chỗ, luôn trầm tư, lại có những phần thơ trong trẻo thấm đượm lão Trang vậy. Nghe thơ Ngô, Nguyễn thấy lòng thư thái. Nhất luân hiểu khiết cộng tình xuyên, câu thơ như bích họa trong trẻo tuyệt trần, đẹp như mơ, lòng người đắc ý như say cùng cảnh, tình và cảnh quyện vào nhau không tách bạch được. Dừng lại một tí, đến lượt mình, Nguyễn nói: "Đệ cũng thường dạo chơi bến sông, nhìn cảnh đẹp mà lòng ít vui. Thân phận tiểu, lại bất tài như đệ, thấy lúng túng quá. Nhưng đệ xin góp vài vần thô thiển sẽ chia cùng các hiền huynh." Tản phát cuồng ca tứ sở chi, lục tần phong khởi tịch dương vi, bạch vân lưu thủy đồng vô tận, ngư phủ phù âu lưỡng bất nghi, vô lụy vị ưng chiêu quỷ trách, bất tài đa khủng tốc quan phi, niên niên thu sắc hồn như hử, nhân tại tha hương bất tự tri. Giang đầu tản bộ. Xõa tóc ca vang dạo bước chơi, rau xanh gió động ánh chiều phai, mây bay nước chảy trong mang mát, âu giỡn chài câu ngó thảnh thơi. Vô lụy không trêu ma oán trách, bất tài những sợ việc quan sai, hàng năm thu sắc thường như thế, riêng khách quê người chẳng biết thôi. Bùi Kỷ Dịch. Nghe giọng nghệ nặng trịch mà âm vang đầy sức lôi cuốn, định nhìn Nguyễn. Trăng đã lên cao, ánh trăng sáng cả bầu trời, cả dòng nước, soi vào khuôn mặt vuông chữ điền khôi ngô của Nguyễn, định lấy làm lạ. Con người có dáng võ tướng mà hùng thơ vừa trong trẻo, vừa đa cảm nặng lòng thế sự, bèn nói: "Bạch vân lưu thủy đồng vô tận, ngư phủ phù âu lưỡng bất nghi, đệ đã tạo nên một bức tranh cao đẹp, có bầu trời, có mặt đất, có cái vô hạn đối với cái hữu hạn mà tất cả đều trong sáng đạt đến đạo hài hòa. Cảnh tình này cũng như thơ của Ngô đệ vậy, thế nhưng phần sau, sao đệ lại nặng nề vậy? Ở Đông Cát có cái gì khúc mắc làm đệ không vui ư?" Ngô Nhân Tĩnh im lặng nhìn trời, Nguyễn nói: "Cũng chẳng có gì lắm, nhưng sao đệ cứ thấy mình là người không hợp ở đây, được thảnh thơi cùng mây trắng, cây tùng nơi quê nhà thì thích biết bao." Tĩnh quay lại hỏi: "Ai chẳng muốn thế mà không thể thế, sinh vi nam tử, không được thế, đệ hãy cố làm việc, là người biết quý chữ tâm và rất hữu tài, đệ cứ vui lên đi, nào cạn chén." Ba người chuyện trò đến khuya, khi trăng đã treo ở đỉnh đầu mới quay thuyền trở về, bái biệt Đình huynh, Nguyễn và Tĩnh hai người về cùng đường. Trăng rải vàng trên ngõ trúc thôn vĩ, đi bên nhau một lúc, Nguyễn hỏi Tĩnh: "Hình như bài thơ lúc nãy huynh đọc chưa hết phải không?" Tĩnh giật mình: "Sao đệ biết?" "Đệ cảm thấy như vậy." Nhìn thấy một quán rượu bên đường vắng khách nhưng đèn còn sáng, Tĩnh kéo Nguyễn vào: "Ta vào đây một lúc." Chủ quán đem rượu ra, Tĩnh rót đầy hai chén, trao một chén cho Nguyễn rồi trầm ngâm nói: "Đệ nói đúng, có những điều mà đêm nay có người khác đệ không muốn nói hết. Gần 10 năm nay cùng các huynh Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định phò tá quân vương, để thấy có những điều hay mà có lắm điều nghĩ. 29 năm nằm gai nếm mật, kiên trì một mục đích, được tướng lĩnh binh sĩ và hoàng thiên trợ thuận, hoàng thượng đã có cả một giang sơn nước Việt rộng lớn, mở ra một thời kỳ mới. Chuyện hôm qua thật oanh liệt, chuyện hôm nay thật khó khăn và mai sau không hiểu ra sao. Hàng trăm bề tôi phủ phục trước bệ rồng, hàng ngàn bề tôi hướng về Phú Xuân. Nhưng liệu được bao người có tài thực sự để lo cho dân cho nước?" Nguyễn ngạc nhiên: "Theo huynh, số người đó ít lắm sao?" "Không ít nhưng cũng không nhiều. Và cái nguy nhất là người có tài thì không được dùng, và người được dùng thì không có tài, mà còn thất đức." Nguyễn rùng mình, những điều Ngô Nhân Tĩnh nói hợp với những điều mà Nguyễn nghĩ bao lâu. Gần một năm nay đi lại với Ngô Nhân Tĩnh, giờ Nguyễn mới nghe được những lời gan ruột ấy. Ngô nói tiếp: "Phần lớn người giữ trọng trách là những công thần có công dựng nên ngai vàng. Thế nhưng việc đánh giặc và việc làm ăn rất khác nhau. Một bên cần dũng mãnh và tàn bạo, một bên cần tâm đức và hiểu biết. Gần 300 năm ba cuộc chiến tranh, lòng dân phân ly, ruộng đồng hoang hóa, công thương nghèo nàn, đói khổ trăm bề. Cần phải nới sức dân, cần phải tổ chức cho họ làm ăn, nhưng những kẻ có tài như vậy thì ít lắm. Trong số đại thần, may chỉ có Nguyễn Văn Thành là người thực sự có tài. Triều đình quá lo vào việc xây dựng kinh thành cũng như lỵ sở, dân làm sao mà sống được. Ngay cả một người như Lê Văn Duyệt cũng biết can ngăn mà hoàng thượng không nghe. Chưa đầy 4 năm mà xây dựng cung thành, hoàng thành, dựng điện Thái Hòa, điện Cần Chánh. Các địa phương phải cấp đốn nguyên vật liệu Thanh Hóa đá lát, Quảng Ngãi mật bọt, Quảng Nam gạch ngói, Nghệ An gỗ lim. Trong khi đó Bắc Thành đê vỡ, dân Nghệ An đói lớn, mặt xanh như rau. Dân chúng nổi dậy khắp nơi từ Thái Bình, Duyên Hải, Quảng Nam, Nghệ An. Thế mà tháng 4 vừa rồi lại điều hàng vạn tuần binh, dân binh về đắp kinh thành. Các tỉnh cũng đua nhau làm tỉnh lỵ, công thự. Nguyễn nói với tỉnh: "Đệ rất cảm ơn huynh đã chia sẻ những điều huynh nghĩ. Đệ là quan chức nhỏ, lại là người chẳng có công cán gì. Còn huynh, phò tá hoàng thượng có công lao lớn, sao huynh không tấu trình lên ngài?" Ngô Nhân Tĩnh lắc đầu: "Mình có nghĩa lý gì, công lao gì đâu. Mà dẫu có công lao lớn đến mấy, nếu trái ý cũng dễ mất đầu trong chớp mắt. Vả lại xung quanh hoàng thượng, bây giờ có bao người đáng sợ. Ta nghĩ đến chuyện đã qua về một con sông, về một triều đại, nên trong chùm bài thuyết tình ái, nói về những điều ưa thích. Đọc cho đệ và định huynh nghe hồi nãy, còn có đoạn mở đầu: Ái độc ly tao tửu độc tinh, ưu dân ưu quốc bách niên tình. Tương giang kim nhật trường lưu hận, thiên địa ưng vô phụ khuất bình. Thích độc ly tao người độc tỉnh, thương dân lo nước biết bao tình. Sông Hương, quên lại mình sông Tương. Sông Tương dòng hận nay còn chảy, trời đất sao đang phụ khuất bình. Huynh sợ sông Hương rồi sẽ trở thành sông Tương, và cũng như bao dòng sông trên trái đất này, dòng đời cuộn chảy đều trở thành dòng hận của muôn kẻ sĩ và muôn dân. Uống ực một bát rượu, Tĩnh vỗ vai Nguyễn: "Ta biết đệ cũng có nhiều tâm sự, tình thế đệ phải im lặng là đúng, ta cũng phải im lặng. Những điều ta nói với đệ là chỉ đệ biết thôi. Trịnh huynh và Lê huynh là hai anh em kết nghĩa của ta, tốt lắm, nhưng ta không nói. Không nói, nhưng hai huynh ấy cũng hiểu. Hiểu nhưng rồi cũng bất lực như ta. Nhưng Trịnh huynh khôn hơn ta, bác ấy sẽ đi xa trên đường hoạn lộ." Dừng lại một tí, Tĩnh nói tiếp, giọng trầm xuống: "Đi xa rồi sẽ được gì?" Tĩnh lắc đầu, dục Nguyễn: "Đệ về ngủ đi, mai còn phải vào chầu sớm." Nguyễn về đến nhà thì lúc trăng đã xế tây, nhưng vẫn không ngủ được. Những câu nói của Ngô Nhân Tĩnh vẫn bám riết đầu Nguyễn. Tấm lòng lo cho dân cho nước của huynh ấy thật đáng quý, nhưng cũng bất lực biết bao. Nguyễn nhớ 13 năm trước cũng trên sông Hương này, du thuyền cùng nể huynh Đoàn Nguyễn Tuấn, Phan Huy Ích, mọi người cùng hồ hởi hăm hở lo việc nước dù Nguyễn Huệ không còn. Còn đêm nay nước nhà đã rộng mở, Gia Long vừa lên ngôi, sao mà các vị trọng thần lại cay đắng u uẩn ưu tư đến thế? Đúng là vào giữa chốn quan trường cao nhất, mình mới thấy được bao giông bão đáng sợ, gấp bao lần giông bão của tạo hóa. Dòng sông Hương êm ả, nhưng dòng đời không bao giờ lặng. Chương 3. Chiều tháng 6, mặt trời đã xế núi mà gió Lào vẫn cuồn cuộn. Cai bạ doanh Quảng Bình Nguyễn Du và hai thuộc hạ vừa đi thanh sát các điểm thu thuế của dân ở các quyền về. Chỉ còn một tháng nữa, thuế phải thu xong, thu đủ. Mùa này lúa tốt nên không lo thiếu thuế. Điều lo hơn là kẻ thu thuế ở các phủ huyện lạm thu của dân. Hai ngày nay, qua 9 điểm thu thì có đến 2 điểm đấu đồng lúa lớn hơn quy định. 3 nơi người thu cố tình lạm thu. Tại huyện Lệ Thủy cách huyện đường không xa, người dân đem thóc nộp khá đông. Trao dây cương cho một tên lính trong ngựa, Nguyễn và một thư lại mặc đồ thường dân chen vào đám dân chúng. Viên cai thu thuế kiểm tra thóc xong, bắt dân đổ vào đấu, lấy cán gỗ thổ hai bên đấu mấy lần, rồi giơ gậy gạt lúa. Ngọn thóc bên này sát đấu, bên kia cao lên, dân phản đối. Một tên lính giơ roi quật vào dân, người dân đành im lặng. Nguyễn cố nén, Một bà già đến nạp, tên lính thu thuế vẫn đứng, vẫn gạt như thế. Bà già xin:
Cậu ơi, cậu làm thế tôi mô đủ ló để nạp.
Chú thích: tôi mô đủ ló, tức tôi đâu đủ lúa. Đọc tiếp.
Tên này miệng quát, tay giơ roi lên. Nguyễn bước tới nắm tay nó.
Khoan!
Tên lính nhìn ông già tóc bạc căng dự vào công việc của mình, vung tay hét lên:
Lão già to gan, muốn chết à?
Nó giơ roi nhắm vào đầu Nguyễn, thì viên thư lại đi theo quát:
Đứng im, đây là quan cai bạ.
Tên lính và viên cai thu thuế mặt xám ngoét, dân chúng xúm lại xì xào. Nguyễn bảo viên thuộc hạ:
Gọi quan huyện đến.
Lát sau, quan huyện chạy đến, Nguyễn chỉ vào hộc lúa:
Ngươi xem, thuộc hạ của ngươi thu thuế thế này phạm tội gì?
Hiểu rõ sự tình, tri huyện vội nói: Thưa thượng quan, vỗ vào hộc, gạt không sát đánh 60 trượng.
Ngươi nhớ luật, nhưng để thuộc hạ làm như vậy, ngươi phạm tội gì?
Tri huyện rối rít xin tha, vội cho lính đẩy viên thu thuế đi và mời Nguyễn về công xá. Kiểm tra sổ, lập biên bản xong, niêm kho, Nguyễn nói với tri huyện:
Ngươi xử nghiêm việc này rồi báo cáo về doanh, ta sẽ cho người kiểm kê kho.
Nguyễn cùng hai thuộc hạ lên ngựa đi, dân chúng nhìn theo, có người quỳ xuống vái. Về đến doanh trấn, Nguyễn giao ngựa cho lính, không vào phòng nghỉ mà trèo lên Quảng Bình quan hóng mát. Nguyễn đứng nhìn ra biển, gió Lào thổi sau lưng ào ào, trước mắt bãi cát vàng và biển cả mênh mông. Nguyễn nhẩm tính, như vậy là Nguyễn về làm cai bạ đứng đầu doanh Trực Lệ này đã hơn một năm. Những ngày đầy lo lắng và giông bão đã qua đi. Ngày mới về, nhìn dân tình sơ sát, trụ sở chật hẹp và nhất là đám ký lục, thơ lại nhìn mình ngờ vực, không muốn cộng tác, lòng Nguyễn bao lo lắng. Ở trong cung, làm anh nhân viên ghi chép chiếu, tấu, quyền không có nhưng an phận. Sớm vác ô đi, tối vác ô về, chỉ biết làm đúng những điều sai bảo, mà sự ghi chép cẩn thận thì Nguyễn làm quá dễ dàng. Còn về đây là doanh Trực Lệ, đất không rộng nhưng cằn cỗi, người không đông lắm nhưng rất nghèo khó. Phải làm người đứng đầu, mọi việc dân sự, hình sự mình phải lo, phải chịu trách nhiệm. Nguyễn cũng run, không có công lao gây dựng triều đại này, chỉ là kẻ được ăn theo, chỉ cần sơ suất một chút là mất đầu như chơi. Nguyễn chỉ lo làm đúng quy định của trên. Nguyễn ít giao du, sống tiết kiệm. Nguyễn tứ nấu ăn cho cha trong số tiền ít ỏi, còn số nữa dành để nuôi hơn chục con nhỏ ở quê nhà. Nguyễn lo đốc thúc các huyện thu thuế, dỡ kho gỗ cũ ở Thanh Hà và Động Hải, dựng kho mới ở Trung Thị, giải quyết các vụ kiện tụng và các phủ huyện đưa lên. Ngày ra Quảng Bình nhận chức, đêm ngủ lại một xóm nhỏ ở vùng Bố Trạch, cha con Nguyễn đã nghe được bao điều bạo ngược của đám cường hào và sự khốn khổ của dân chúng, hiểu được những mối quan hệ giữa quan lại địa phương với quan lớn trong triều. Càng thấy chốn quan trường dữ dội, đáng sợ. Nguyễn hiểu, dưới gầm trời này đâu đâu cũng thế, Nguyễn không thể đụng vào những thế lực ghê gớm ấy, Nguyễn càng cố giữ mình. Nguyễn bằng lòng với mình, trong trận bão lụt dữ dội hồi tháng 8, hàng ngàn nhà dân, những ngôi nhà tranh vách đất lại đổ, dân chúng không có gì mà ăn. Lòng Nguyễn vừa xót xa, vừa bối rối. Nguyễn nghĩ đến quê nhà, hơn chục đứa con thơ cũng đói, mặt xanh như rau, khốn khổ vô cùng. Dân ở đây cũng như con cái mình, họ chết mất. Làm thế nào bây giờ? Nguyễn hỏi ý kiến viên ký lục. Ký lục cũng đành chịu. Nguyễn nói, hay ta mở các kho thóc cho dân vay? Viên ký lục há miệng, tròn xoe mắt nhìn Nguyễn. Ấy chết, không được, cái đó phải có lệnh của hoàng thượng. Nguyễn đã biết rõ điều đó. Nguyễn biết chưa có lệnh mà tự ý làm có thể bị mất đầu. Thế nhưng nếu báo lên đợi phê chỉ cả đi cả về đến chục ngày thì dân có người sẽ chết. Nguyễn không thể để xảy ra điều đó, bèn nói, đành phải quyết thôi. Tôi xin chịu tội trước hoàng thượng, nếu có chết tôi không để liên lụy đến các vị. Nguyễn triệu tập các tri huyện, tri phủ, nói rõ chủ ý của mình. Cách cho vay giao cho các huyện phủ làm đúng, không để người nào chết đói. Nguyễn yêu cầu viên thơ lại ghi vào văn bản, đây là quyết định của cai bạ Nguyễn Du, nếu bị tội một mình cai bạ xin nhận. Các viên tri phủ, tri huyện không ngờ vị quan này lại to gan đến thế. Còn Nguyễn vừa cho mở các kho thóc, vừa viết sớ tâu về triều,
lòng lo ngay ngáy. Thật bất ngờ, mấy ngày sau đã có chiếu chỉ của vua Gia Long, trong đó ghi rõ: tai trời lưu hành xưa nay đời nào cũng có. Thương người bị tai, xót người mắc nạn, chính sách nhân từ lấy đó làm đầu. Nếu các địa phương chợt có tai nạn nên chuẩn cấp mà đợi tâu báo thì chậm quá, đã không phải là ý thương dân của triều đình, lại không phải chức chăm dân của thủ mục. Từ nay, phàm có lục, hạn cấp thiết trước mắt thì quan dinh trấn thân đi khám xét ngay, chẩn cấp trước rồi sau tâu. Thế là lời tâu của Nguyễn được chuẩn, dân chúng và quan lại rất quý quan cai bạ, viên ký lục bớt ngông nghênh hơn. Trước đây, ỷ vào mình đã từng tham gia quân chúa Nguyễn, từ sớm y tỏ ra coi thường Nguyễn. Tiếp đó, Nguyễn viết tấu về triều, xin miễn cho Quảng Bình không phải xây lò nạp gạch ngói. Quan thượng cũng phê chuẩn, quan lại nhiều người nghĩ chắc ngài cai bà có quan hệ đặc biệt với hoàng thượng. Họ tỏ ra khúm núm trước Nguyễn hơn. Nguyễn vẫn bình thản, ngày đêm cần mẫn lo công việc, không dám để hở một sơ suất nào. Nguyễn hiểu rằng những kẻ đứng trước mình có vẻ hiền như thỏ, nhưng khi có điều gì sai thì sẽ trở thành những con sói nhảy vào sâu xé mình, và trên cửu trùng Gia Long cũng sẽ sẵn sàng chém đầu mình. Nắng nhạt dần, Nguyễn thông thả bước xuống Quảng Bình Quan, đi ra phía bờ biển. Ngoài kia sóng vẫn yên ả. Dưới chân thành, một con ngựa già màu xám không cương, không yên, đang thản nhiên gặm cỏ. Nguyễn lại gần. Lông nó lưa thưa, da khô và đầy nếp nhăn, xương nhô lên, bờm đã rụng nhiều. Mặt nó dài, mắt nhăn nheo nhưng vẫn giữ vẻ tinh anh xưa. Từ thân hình nó, Nguyễn vẫn nhìn thấy vẻ hùng dũng. Nguyễn nhìn quanh, không một bóng người. Chắc là chủ nhân của nó đã bỏ quên nó ở đây. Nguyễn bước lại gần, vuốt lên bờm nó, lên má nó. Cái đầu nó cúi xuống, cọ vào áo ngực người lạ mà gần gũi. Nguyễn thấy lòng xúc động. Ôi, con ngựa già dũng mãnh, qua bao chinh chiến, giúp người lập bao chiến công, cứu sống người bao lần, giờ chính họ lại bỏ mặc người ở đây ư? Sao mày vẫn bình thản, không hờn giận, không ủ rũ mà vẫn thản nhiên gặm cỏ nơi này ư? Mày không theo ai, không xin ai, chịu rồi mày kéo dày đặc mà mày vẫn thản nhiên, tính của mày vẫn ngạo nghễ trước mưa gió như xưa ư? Giữ mãi lòng trung trinh đấy ư? Nguyễn lùi ra nhìn, chú ngựa già lại cúi xuống thản nhiên tìm gặm những ngọn cỏ vàng úa. Chà, chú mày thích thật, trên mình không còn dây cương để người chủ dắt, không còn dây nịch và yên cương để ông chủ cưỡi. Giờ này chú mày hoàn toàn tự do. Nghĩ đến mình, Nguyễn chợt buồn, lắc đầu. Còn ta cũng già rồi mà đâu có được như mày. Trên đầu ta là hoàng thượng, là bao kẻ quyền thế. Quanh thân ta bao kẻ dòm ngó, ghen ghét, chỉ đợi ta làm điều gì sai là họ nhảy vào cắn xé ngay. Nhìn về phía bắc, Hoành Sơn sừng sững tím dần trong mây chiều. Chỉ cần 3 ngày đường là vượt được đỉnh cao ấy mà về với non hồng thân yêu của ta, về với tự do. Nhưng ai cho ta về, và nếu về liệu có yên? Nguyễn buông tiếng thở dài. Nguyễn lại bước tới vỗ lên lưng ngựa. Cứ sống vậy. Nguyễn chợt đọc câu thơ: Mạc giao ki tập tái tương xâm. Chớ để dây cương và đai nịch lại xâm chiếm thân mày lần nữa. Hoàng hôn đã xuống, Nguyễn bước về lỵ sở. Cơm nước xong, Nguyễn trao đổi với viên ký lục về một vài công việc cần làm, rồi vào phòng làm việc xem các giấy tờ chiếu chỉ của trên gửi xuống, báo cáo của các huyện phủ gửi lên. Các báo cáo đều hay, đều tốt cả. Thế nhưng, Nguyễn hiểu đó chỉ là cái để nói với quan trên. Còn thực tế, việc lợi dụng thu thuế để vơ vét ở các làng, các tổng, các huyện, chẳng nơi nào là không lạm thu, chẳng kỳ thu thuế nào mà Lý Dịch và người giàu không bóc lột dân chúng. Sự kiểm tra của Nguyễn chỉ là cơn gió thoảng qua, các huyện có làm không mới là cốt yếu. Mà chắc là có làm cũng chỉ lấy lệ, không tham, lấy đâu tiền của mà làm giàu. Không thể trị được bọn cường hào ở các huyện phủ, dân chúng vẫn mãi lầm than. Một cảm giác bất lực buồn bã xâm chiếm lòng Nguyễn. Mình liêm chứ thiên hạ mấy ai liêm. Nguyễn tựa lưng vào ghế, nghĩ ngợi. Tên lính hầu bước vào. Bẩm quan, tri huyện Bố Trạch xin được vào gặp. Đi về đang mệt, Nguyễn không muốn gặp ai. Nguyễn nói, việc gì để đến mai tới công đường? Dạ thưa,
Ông ta nói có việc khẩn cấp xin được vào gặp thượng quan.
Nguyễn thoáng nghĩ, tên này không học hành gì nhiều, do cai bà cũ Lê Đắc Tần tiến cử mới làm tri huyện được hơn năm, không tiếp, hóa ra mình khó khăn với người tiền nhiệm. Bèn nói, cho ông ta vào.
Lát sau Hoàng Đức bước vào, y khoảng 40, áo dài, vần trán hẹp, nét mặt lộ vẻ sợ hãi. Nguyễn trấn an, chỉ ghế rồi rót nước bảo.
Có việc gì mà quan tri hốt hoảng vậy? Đi đường xa chắc khát, uống nước đã rồi nói cho bổn quan nghe.
Đức vội lấy trong người một túi nặng đặt lên bàn trước mặt Nguyễn. Kẻ thuộc hạ này có tội, xin thượng quan che chở.
Nói rồi, y kể cho Nguyễn nghe. Trong làng kẻ đoài ở gia đình Trần Hai có vụ xô xát. Vợ Trần Hai là Thị Bảy, có hành vi bất chính, bị bố chồng mắng vì đã kéo váy, chửi rủa mẹ chồng. Trần Hai giận quá, vớ chày giá gạo đánh vào đầu vợ. Vợ hắn chết ngay. Hoàng Đức cho lính bắt cả bố con Trần Hai giam vào nhà lao. Không ngờ bố Trần Hai cắn lưỡi tự sát.
Nghe chuyện, Nguyễn bàng hoàng. Một lời nói sai, một mạng người. Một việc quan làm sai, một mạng người. Con người đã khổ vì ngu dốt tối tăm, lại khổ vì quan trên sai phạm.
Nguyễn nói, Thị Bảy hỗn láo chửi mẹ chồng là phạm vào một trong thập tội đại ác phải xử trảm. Trần Hai tức giận mà giết chết vợ trước hết là do đứng về đạo nghĩa mà làm, chỉ phạm vào điều tự tiện giết kẻ có tội, phải được xếp vào loại án đáng thương, cần được xem xét cẩn thận. Còn bố Trần Hai mắng dạy con dâu sai trái là chuyện bình thường, đúng đạo, sao lại bắt giam người ta để dẫn đến cái chết như vậy?
Đức biện bạch, lúc vội hạ quan nghĩ không kỹ, cho rằng do ông ta mắng mới xảy ra như vậy.
Tên này thật khéo biện bạch.
Nguyễn hỏi lại, có luật nào cấm cha mẹ chồng không được răn dạy con dâu không? Ngươi là quan triều, bắt nhầm dân vô tội, dẫn đến cái chết như vậy là phạm tội giết người. Từ năm Quý Hợi 1803, trong định điều lệ kiện tụng ghi rõ. Phạm giết người, không kể thủ phạm hay tòng phạm đều xử chém, gia sản tịch thu cấp cho thân nhân người chết. Là mệnh quan triều đình, tội ngươi càng nặng.
Hoàng Đức càng nghe, mặt mày càng tái xám, lần này chết đến nơi rồi. Nghĩ đến người vợ đẹp, nghĩ đến đứa con trai đích tôn của cả chi họ đã 15 tuổi, lâm vào cảnh côi cút, y run lên, y không ngờ cơ sự là như vậy. Nhìn 50 lạng bạc trước mặt, y nghĩ chẳng là cái gì. Nghe cai bà nói, y thoáng nghĩ, có lẽ ngài chê ít, vội quỳ xuống.
Xin thượng quan cứu vớt che chở, đây chỉ là món quà nhỏ ban đầu, hạ quan thoát chết, ân thượng quan như trời bể sẽ xin hậu tạ.
Nguyễn nghĩ, có lẽ tài này nghĩ mình chê ít đây, những loại ngu dốt thế này có nghĩ gì khác ngoài chuyện tiền. Nhưng nghĩ, nó dốt nhưng nó còn biết sợ. Trong điều luật có ghi, phạm những kẻ nào phạm tội chưa phát giác ra mà tự thú tội thì được tha. Nguyễn mở đường sống cho nó.
Hay gì một chuyện cha chồng nàng dâu cãi nhau mà để thêm một người nữa chết, một gia đình tan nát.
Nguyễn hỏi, sự việc xảy ra đến đâu rồi?
Thì Bảy đã cho chôn cất, còn bố Trần Hai thì đang để ở trong huyện đường, tội quan cho đặt lên tấm phản nơi công đường.
Gia đình Trần Hai có ý gì không?
Dạ, Trần Hai đau đớn lắm, cứ khóc, con làm hại cha, cha ơi.
Nguyễn trầm ngâm, thật là một người con có hiếu. Nguyễn nói, thật may phúc cho ngươi, là họ chưa kiện lên đây, bây giờ ngươi định sao?
Đức thành thật, tội quan chưa biết tính sao, xin thượng quan dạy bảo.
Nguyễn chậm rãi, người dân quê trọng đạo nghĩa, thích yên ổn, Trần Hai kính trọng cha mẹ, ta khuyên ngươi nên về đến gia đình họ tạ lỗi với mẹ con Trần Hai, kiếm hòm tốt, khâm liệm tử tế, tổ chức mai táng chu đáo. Ngươi làm vậy, nhà họ và dân làng biết ngươi có đạo lý, họ không bới việc.
Đức mừng ra mặt nhưng lại lo, không biết Trần Hai có chịu cho không?
Ta tin Trần Hai sẽ bằng lòng, con người có hiếu cha mẹ như vậy không phải là kẻ muốn lấy mạng của ngươi. Còn nếu Trần Hai chưa chịu thì nhờ người nào mà Trần Hai quý thuyết phục.
Dạ, còn việc Trần Hai đánh chết vợ thì sao?
Tội của Trần Hai chỉ là tự ý giết người có tội mà do ngộ sát là chính. Cha vừa chết, mẹ đã già, nếu xử thì vẫn được tha để ở nhà chăm sóc mẹ. Người cố dàn xếp để bên Thị Bảy không phát đơn kiện là được. Để có đơn lên đây thì mọi việc ta phải làm theo phép nước, không ai cứu được ngươi đâu.
Hoàng Đức sập đầu. Đội ơn thượng quan mở đường, tội quan xin cố gắng.
Y chào Nguyễn rồi quay lưng về. Nguyễn gọi lại, cầm túi bạc đưa cho Đức. Người cầm cái này về nhà mà lo mọi việc cho chu đáo. Ta có lương của triều đình cũng đủ sống, không cần thứ này. Đưa túi bạc cho y xong, Nguyễn dặn thêm. Không được cho ai biết ngươi đến gặp ta. Cho bọn nha lại ít tiền để nó im việc này.
Hoàng Đức quá ngạc nhiên, sững lại, cầm túi tiền, sụp xuống chân Nguyễn, rồi đứng dậy đi lùi ra cửa.